truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 16 tháng 2, tức mùng 9 tháng 1 âm lịch, có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh cho ý kiến về phân bổ số lượng và cơ cấu bầu cử đại biểu Quốc hội.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, nhân dân xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức đang chuyển mình vươn lên làm giàu cho quê hương đất nước.
Toàn tỉnh trên 3.700 trường hợp nhập viện cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó trên 900 người nhập viện do tai nạn giao thông, đánh nhau và nghi ngộ độc thực phẩm.
Là hội có đông số lượng hội viên nhất thành phố Thái Nguyên, trong nhiều năm qua, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng đã phát huy được vai trò của mình trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập và liên tục là đơn vị xuất sắc của tỉnh và thành phố. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về hoạt động của Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 15 tháng 2, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp khóa 13 đã chủ trì cuộc họp với ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan về việc phân bổ số lượng, thành phần, đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Căn cứ công văn số 1040 UBTVQH13 ngày 5 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự kiến thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người, trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu 3 người, đại biểu cư trú làm việc tại địa phương 4 người, số người giới thiệu ứng cử 25, danh sách bầu tối thiểu là 13 người. Các thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử đã đóng góp ý kiến thống nhất về cơ cấu, thành phần dự kiến, đảm bảo định hướng, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng 15 tháng 2, tức ngày mùng 8 Tết Bính Thân, trong không khí của ngày làm việc đầu tiên của năm 2016, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của thành phố lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cương vị công tác của mình. Thông báo về kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn, đồng chí vui mừng cho biết, nhờ sự chỉ đạo thực hiện tốt của các cấp chính quyền nên công tác an sinh xã hội, tổ chức chợ hoa, chợ Tết, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố gần như không có tình trạng đốt pháo, không có tai nạn giao thông. Mọi người dân của thành phố Thái Nguyên được đón Tết Nguyên đán cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cần thực hiện trong năm 2016, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các cán bộ công chức viên chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí nói:
Năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là năm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ vào nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và tình hình thực tiễn, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác định chủ đề năm 2016 đó là tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu ở đô thị là khâu đột phá, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vì vậy, tôi mong muốn rằng chúng ta sau niềm vui của không khí đón Tết Bính Thân sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện công việc của những tháng đầu năm 2016, cùng đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội mà thành phố đã đề ra.
Buổi gặp mặt chúc Tết đầu xuân được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố duy trì nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tạo không khí đậm ấm, vui tươi, đồng thời thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố trong năm.
Với đặc thù của công việc sản xuất kinh doanh, do vậy trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, toàn bộ các đơn vị nhà máy xí nghiệp thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đều sản xuất bình thường. Các nhà máy luyện cán thép vẫn giữ nhịp độ sản xuất 3K. Tình hình sản xuất trong những ngày Tết ổn định, an toàn, hiệu quả. Do thị trường tiêu thụ thép những tháng cuối năm 2015 thuận lợi, nên ngay từ đầu năm 2016, công ty quyết định chạy mãn tải, hết công suất ở tất cả các đơn vị sản xuất nhằm hoàn thành mục tiêu đạt 730.000 tấn thép cán cả năm. Từ tháng 1 2016 đến nay, công ty đã sản xuất được gần 100.000 tấn thép cán các loại, đạt trên 60% kế hoạch quý 1. Được biết, năm 2015, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên vẫn duy trì việc làm ổn định cho trên 5.300 lao động với mức lương bình quân đạt 6,3 triệu đồng một người một tháng. Bình quân mức thưởng Tết của công ty là 10 triệu đồng một người.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức là một xóm thuần nông và là một trong những xóm nghèo của xã Thịnh Đức. Để nâng cao thu nhập trên 1 hectare đất canh tác, các hộ dân trong xóm đã mạnh dạn chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây quất cảnh, cây ăn quả, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2012, anh Nguyễn Quốc Quang rời quê hương Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đến xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức. Anh Quang cho biết, đến đây sẵn nghề trồng quất, cây cảnh, anh Quang đã thuê đất của một số bà con trong xóm và đi thu mua những gốc quất mà người dân trồng lấy quả đã cằn cỗi đem về trồng thành những cây quất thế. Những năm đầu làm quất cảnh đã cho anh thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng.
Đúng ra cái nguồn nước ở cái xóm này là cuối kênh ở cuối xã, đâm nguồn nước nó cực khó khăn. Thì nông dân bắt buộc phải chuyển sang cái cây này thì rốt cuộc là đời sống và làm kinh tế nó cũng thuận lợi và cũng cao hơn. Gia đình chuyển sang làm cây quất cảnh được 3 năm rồi, rốt cuộc đời sống là rốt cuộc là không khá hơn và kinh tế gia đình ổn định hơn.
Gia đình ông Đỗ Văn Minh ở xóm Bến Đò cũng là một trong những hộ dân điển hình của xóm đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trò chuyện với ông Minh được biết, gia đình ông có 2 mẫu ruộng, trước kia cấy một vụ lúa và trồng thêm cây màu, nhưng thu nhập không cao. Năm 2012, ông đã quyết định chuyển toàn bộ đất ruộng sang trồng quất và cam canh. Vụ Tết năm đó, ông xuất bán vụ quất đầu tiên với 200 gốc, thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Năm 2015, ông thuê thêm gần một mẫu ruộng, mở rộng quy mô lên 800 gốc quất và trên 1.000 gốc cam canh, bưởi diễn. Ngay từ cuối tháng 12 năm 2015 và đầu tháng 1 năm 2016, đã có nhiều thương lái của tỉnh đã đến đặt mua với số lượng lớn.
Nên thôn Bến Đò này là tôi thấy là nó cũng rất là thích nghi với những cây ăn quả, này, rồi cây cảnh. Nhưng mà chính vì cái điều đó cho nên tôi mới đưa cây quất từ dưới quê lên. Và tôi cũng thăm dò một số các cái vườn cây ăn quả ở trên này thì người ta làm là nó cũng đã bị già lua rồi. Thì tôi mua về để tôi làm cây quất thế. Vào đến cái thôn Bến Đò của cái xã Thịnh Đức này là tôi thấy cái chất đất nó rất phù hợp nên tôi mới phát triển. Nhìn cái đất ở đây nó cũng rất là tiếc, muốn bà con anh em nhân dân ở đây là cùng làm, cùng phát huy. Thì để khi đã phát huy được rồi thì mình tạo dựng cái thương hiệu, phát triển ra nhân rộng cho toàn bộ bà con ở nhân dân trong thôn rồi ra ngoài xã chẳng hạn thế.
Anh Trần Văn Chiến, bí thư chi bộ xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức cho biết, trước đây 100% các gia đình trong xóm chỉ cấy lúa nước. Tuy gần sông nhưng xóm không có trạm bơm nên nguồn nước tưới chủ yếu trông chờ vào nước trời, nên đời sống người dân trong xóm cũng gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy trong xóm cũng đã có những nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo nhân dân, dần chuyển đổi cây trồng và một số hộ dân đã đi đầu chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có hiệu quả cao. Đến nay, trong xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức đã có trên 20 hộ gia đình chuyển đổi sang trồng quất cảnh và các loại cây ăn quả như cam canh, bưởi diễn, v.v. cho thu nhập cao.
Ở trong xóm chúng tôi thì là có trên 70 hộ dân. Hiện nay là trước đây là 100% là trồng cây lúa nước. Qua nghiên cứu và chuyển đổi đến nay thì đã có độ khoảng gần 50% các hộ đã chuyển đổi sang để trồng cây cảnh cây ăn quả để đạt cái thu nhập kinh tế cao.
Nói về định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nhân dân xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức, anh Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Đò là một trong những xóm mạnh dạn triển khai cái mô hình trồng cây cảnh cây ăn quả, quất cảnh, cam đường canh, bưởi diễn và những mô hình ấy thì đến nay đã cho thu nhập cao đối với người dân. Xã cũng đã xây dựng cái đề án để quy hoạch cái vùng cây ăn quả, cây cảnh tại xóm Bến Đò với diện tích khoảng 30 ha. Thế và chủ trương thì sẽ xây dựng làng nghề để cho người dân có một cái nghề để phát triển kinh tế và từ cái nghề ấy thì nó sẽ nâng cao thu nhập cho đời sống của nhân dân trong những giai đoạn tới đây.
Với sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân cùng sự chỉ đạo định hướng sát sao kịp thời của chính quyền xã, xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức đang chuyển mình vươn lên làm giàu cho mình và quê hương đất nước. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới ngày giao nhận quân năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi với nhiều điểm mới. Bởi vậy, trước một số khó khăn, đặc biệt là về khả năng thiếu nguồn thanh niên nhập ngũ do vừa tổ chức giao nhận quân đợt 2 năm 2015 vào tháng 9 vừa qua, nên thành phố Thái Nguyên đang tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho công tác tuyển quân nhằm động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 220 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhiều năm qua, thành phố luôn là địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân. Tuy nhiên, năm nay, thành phố Thái Nguyên cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh đang gặp một số khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, như nguồn thanh niên đạt sức khỏe theo tiêu chuẩn nhập ngũ thấp, những thay đổi trong năm đầu thực hiện luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, v.v. Do đó, đẩy mạnh tuyên truyền được coi vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp bước đầu nhưng hiệu quả trong công tác tuyển quân năm nay. Với việc thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân năm 2016, đặc biệt là công tác tuyên truyền sẽ là điều kiện thuận lợi để thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đề ra, qua đó tạo nguồn dự bị động viên chất lượng tốt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh.
Theo thống kê của Sở Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh có 3.737 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, tăng 907 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết năm 2015. 3.339 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, tăng 182 trường hợp so với năm 2015. Trong số 3.737 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, có 879 người nhập viện do tai nạn giao thông, tăng gần 200% so với năm 2015. 37 trường hợp do đánh nhau, 21 người tới khám do nghi ngộ độc thực phẩm và không có người bị tai nạn do pháo nổ. Dịp nghỉ Tết năm nay, số ca tử vong trước và sau khi nhập viện ghi nhận được là 14 trường hợp, năm 2015 là 9 trường hợp. Các trường hợp tử vong do đánh nhau và tai nạn giao thông chủ yếu liên quan đến bia rượu. Được biết, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Các đơn vị y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám cấp cứu cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn mà nền kinh tế của thành phố Thái Nguyên phải đối mặt trong năm 2015 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, nên thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Với việc giữ mức thu trên 1.000 tỷ đồng trong nhiều năm liên tiếp, thành phố Thái Nguyên đã có những tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.
Năm 2015, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 858 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định giao tăng chỉ tiêu này lên trên 994 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo Chi cục thuế thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đảm bảo chủ động trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, tính đến hết ngày 31 tháng 12, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đạt trên 1.187 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch tỉnh và bằng 119% kế hoạch thành phố. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ngân sách đạt trên 679 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 508 tỷ đồng. Để có được kết quả này, Chi cục thuế thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức, tổ chức 5 lớp tập huấn về chính sách thuế mới cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế với gần 4.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, Chi cục luôn bám sát các nguồn thu, tình hình kê khai thuế của các doanh nghiệp để trên cơ sở phân tích tờ khai kịp thời phát hiện những sai phạm, tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế theo đúng quy định. Thông qua các hoạt động này đã giúp các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức về trách nhiệm nộp thuế với nhà nước. Ông Cao Ngọc Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Dũng Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi cũng đã kinh doanh ở địa bàn Thái Nguyên rất là lâu rồi. Thì chúng tôi luôn xác định là khi làm doanh nghiệp thì có hai việc đầu tiên phải quan tâm. Đầu tiên là lo thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thứ hai là đảm bảo quyền lợi người lao động. Chúng tôi lúc nào cũng tâm trí là hoàn thành xuất sắc cái vấn đề đóng góp ngân sách cho nhà nước.
Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thành phố Thái Nguyên cũng kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chây ì, nợ động thuế. Trong năm, Chi cục thuế đã ra 168 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng. Ra quyết định cưỡng chế trích tiền gửi ngân hàng với 121 lượt đơn vị. Quyết định cưỡng chế hóa đơn 10 trường hợp do không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính, minh bạch hóa thủ tục thuế. Năm 2015, Chi cục thuế đã triển khai tới 100% doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử. Điều này góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và tránh mọi rủi ro trong quá trình nộp thuế. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết:
Có thể nói là khẩu hiệu thì hô là quyết tâm là giảm cái chi phí thời gian. Thế nhưng mà phải bằng những cái hành động như là thu thuế điện tử thì mới giảm được, chứ còn nếu cứ hô khẩu hiệu thì không thể giảm được. Thì ngành thuế đã thực sự áp dụng cái công nghệ này vào trong cái việc thu thuế điện tử. Cho nên là đã giảm rất nhiều cái chi phí thời gian cho các doanh nghiệp.
Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016, Chi cục thuế đã tổ chức thành công ngày hội thu thuế Môn Bài ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới thông qua hình thức nộp thuế điện tử. Với cách làm này, ngay trong tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 95% chỉ tiêu thu thuế Môn Bài cả năm 2016. Trao đổi về các giải pháp chủ yếu mà Chi cục triển khai trong năm 2016, ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên nói:
Trong năm 2016 thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm của những cái năm trước, chủ động. Thứ nhất là chúng tôi rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, công bố công khai thông tin lập bộ thuế Môn Bài, thuế gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, rồi là chuẩn bị quyết toán thuế, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuế đất và một số cái khoản thu khác để chuẩn bị thu ngay từ những tháng đầu của quý đầu năm 2016, phấn đấu chủ động trong cái công tác thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với các giải pháp chủ động tích cực, tin rằng công tác thu ngân sách trên địa bàn sẽ tiếp tục đạt hiệu quả tốt, giữ vững mức thu trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2016, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, liên tục là đơn vị xuất sắc của tỉnh và thành phố trong công tác khuyến học khuyến tài. Nhiều năm qua, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã phát huy được vai trò của mình trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục chung của địa phương.
Cho chúng tôi xem những bằng khen, giấy khen mà hội đã đạt được trong thời gian qua. Bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng cho biết, để đạt được những thành tích này, thì mỗi hội viên trong ban chấp hành hội đã thực sự trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phong trào vận động, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại 40 tổ dân phố và các đơn vị trường học trên địa bàn. Là hội có đông số lượng hội viên nhất thành phố Thái Nguyên, hiện Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng có 4.477 hội viên. Để công tác khuyến học khuyến tài thực sự trở thành hoạt động truyền thống của mỗi gia đình, dòng họ, nhà trường, hội đã tổ chức các lớp tập huấn công tác khuyến học khuyến tài tới toàn thể ban chấp hành hội và 45 chi hội trực thuộc. Công tác phát triển hội viên, đăng ký gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học năm sau luôn cao hơn năm trước. Thực hiện phương châm, gia đình là tế bào của xã hội, nên mỗi gia đình đều có ít nhất một thành viên tham gia hội. Để hội phát triển có hiệu quả và toàn diện, hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn cùng tham gia vào công tác khuyến học, nhất là trong công tác khen thưởng. Đặc biệt, tại mỗi chi hội, công tác khen thưởng luôn được thực hiện định kỳ. Các phong trào phát động thi đua khen thưởng được tổ chức kịp thời và định kỳ vào mỗi dịp hè, đầu năm học hay các ngày Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi, v.v. Là chi hội tiêu biểu của phường trong nhiều năm qua, chi hội khuyến học tổ 18 luôn có những cách làm hay để phát triển hội. Nói về hoạt động của chi hội mình, bà Lê Thị Minh Loan, chi hội trưởng chi hội khuyến học 18 cho biết.
Cái cách làm của chi hội khuyến học, đấy là trước hết là trong cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể phải thống nhất cao về cái xác định cái công tác khuyến học khuyến tài là một trong những cái công tác mà để động viên con em mình học tập. Cái thứ hai là động viên toàn thể cán bộ nhân dân trong tổ dân phố đóng góp cho cái quỹ khuyến học khuyến tài. Cái thứ ba là tận dụng và thu hút những cái tấm lòng hảo tâm của các gia đình hảo tâm và các doanh nghiệp trên địa bàn để có nguồn kinh phí hỗ trợ thưởng cho các cháu. Và một cái quan trọng nhất đấy là cái công tác mà trực tiếp động viên các cháu trong học tập rồi cũng như trong sinh hoạt đối với tổ dân phố, làm sao các cháu nêu cao được cái tinh thần mà học tập rồi thì tự chủ của mình trong cái công tác khuyến học.
Bằng những biện pháp tích cực và hiệu quả trên nên công tác khuyến học khuyến tài của chi hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Số học sinh giỏi của chi hội luôn tăng cao. Nhiều gia đình có 100% con cháu đều là học sinh giỏi và đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa, văn nghệ các cấp. Bên cạnh việc phát triển hoạt động khuyến học khuyến tài tại các chi hội, dòng họ, hội khuyến học phường còn xây dựng thành công xã hội học tập. Bằng phương châm, cần gì học nấy, hội đã triển khai sâu rộng việc học tập ở mọi nơi, mọi lúc, học chữ, học nghề, học làm người, tự học dưới mọi hình thức để biết, để làm việc, để phát triển từng cá nhân, gia đình và dòng họ. Nhờ vậy, trình độ của nhân dân đã nâng cao rõ rệt. Cũng từ việc nâng cao được trình độ trong toàn dân, nên đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn phường ngày một nâng cao. Nhiều hộ do chịu khó học tập kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh, nên đã phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Nói về đóng góp của công tác khuyến học khuyến tài đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng và sự phát triển chung của phường, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Ngoài các cái việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng là tham gia với hội thì hội khuyến học cũng đóng góp một vai trò rất lớn trong cái việc giáo dục của địa phương. Hàng năm thì hội cũng đã triển khai kế hoạch của hội và cũng giúp đỡ các cái cháu có hoàn cảnh khó khăn ở các nhà trường, giúp đỡ các cháu học kém. Hội đều cử các cái đồng chí hội viên là giáo viên trực tiếp giúp các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu kém để vươn lên trong học tập. Nhất là trong các dịp hè thì các đồng chí cũng đã mở những cái lớp để phụ đạo cho các cháu mà học sinh còn kém so với các bạn trong lớp, để tổ chức cùng với hội cựu giáo chức để tổ chức cho các cháu ôn bài trong các dịp hè đạt kết quả cao. Thế và địa phương chúng tôi thì cũng đánh giá hội khuyến học là một trong những cái hội mà có nhiều cái thành tích đóng góp trong cái phong trào khuyến học khuyến tài và trong phong trào giáo dục của địa phương trong những năm vừa qua.
Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng còn có những hoạt động để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Đó là việc tặng học bổng, học tập suốt quá trình học phổ thông cho 10 học sinh nghèo, học giỏi của phường. Mở các lớp bổ túc hè cho những học sinh yếu kém thuộc diện khó khăn hoặc học sinh chậm tiến trên địa bàn. Hội cũng tích cực vận động các gia đình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cho con em ký kết không tham gia chơi điện tử hoặc các trò chơi mang tính bạo động. Và nổi bật nhất là thời gian qua, hội đã tổ chức cho 45 chi hội lập sổ vàng khuyến học để lưu thành tích tiêu biểu của các hội viên, dòng họ và để các gia đình cùng đăng ký gia đình hiếu học mỗi năm. Từ những kết quả trên, trong 3 năm qua, từ 2012 đến 2015, số gia đình hiếu học trên địa bàn phường liên tục tăng. Riêng trong năm 2015, số gia đình hiếu học trên địa bàn phường là 4.463 hộ, đạt trên 96%. Nhiều cá nhân và tập thể chi hội được khen thưởng ở các cấp. Hội khuyến học phường được Hội khuyến học tỉnh và thành phố khen thưởng là đơn vị xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục, 2012-2015. Đây là những kết quả và là nền tảng vững chắc để Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng ngày một phát triển lớn mạnh trong thời gian tới. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.